siêu nhiên chương 14 không thuộc về thế gian này. Trong lời cầu nguyện được nhiều người biết đến của Chúa Giêsu tại vườn Gethsemane trước khi Ngài bị bắt để xét xử, Ngài đã nói về các môn đồ của Ngài: họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Giăng chương 17 câu số 16. Những người tin tất nhiên là đang ở trong thế gian này, được Đức Chúa Trời đặc biệt giao nhiệm vụ để đem phúc âm tới mọi nước trong Ma-thi-ơ chương 20 câu 19 và 20. Nhưng họ không thuộc về thế gian này. Nghịch lý này là ở trong thế gian nhưng không thuộc về nó đã được truyền đến các cơ đốc nhân đầu tiên bằng một cách đáng ghi nhớ. Chúng ta cùng đi đến với ý là không gian thánh, đất thánh và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trong chương 8, chúng ta đã nói về khái niệm không gian thánh. Đối với dân Israel thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời hoàn toàn khác biệt với các thần khác. Không gian được ngự bởi sự hiện diện của Ngài được biệt riêng ra khỏi các không gian khác. Đó không phải là sự phủ nhận rằng Đức Chúa Trời là đấng hiện hữu ở khắp mọi nơi, ở mọi nơi trong mọi lúc. Đúng hơn, đó là một cách đánh dấu lãnh thổ mà tại đó Ngài đã lựa chọn để gặp gỡ dân sự Ngài. Đó là một trong những mục đích để có đền tạm và đền thờ. Khái niệm về không gian thánh không chỉ là nhân tố căn bản cho các luật lệ và nghi lễ của dân Israel, mà còn củng cố ý tưởng về địa lý vũ trụ, cách mà thế giới được phân chia giữa các thần kém quyền năng hơn và Đức Chúa Trời tối cao, Đức Chúa Trời của Israel. Khái niệm không gian thánh được đưa vào trong Tân Ước bằng một cách rất hấp dẫn. Tất cả những gì chúng ta cần hỏi là sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở đâu ngay giờ này? Trong khi Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, Ngài ngự một cách cụ thể trong từng tín đồ. Dù tin hay không, bạn chính là không gian thánh. Phao-lô đã viết một cách rất rõ ràng rằng thân thể của anh em là đền thờ của Thánh Linh trong Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 19. Điều tương tự cũng đúng với mặt đất mà các tín đồ hợp lại thành một nhóm. Khi viết cho hội thánh Cô-rinh-tô, Phao-lô đã nói chung với họ: anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 16 á. Ông đã nói với các tín đồ Ê-phê-sô rằng họ là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Một đền thánh trong Chúa, trong Ngài, anh em cũng được xây dựng chung vào nhà đó để trở nên nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Ê-phê-sô chương 2 câu 19 và câu 21-22. Bài học áp dụng rất đáng chú ý nè. Hầu hết chúng ta quen thuộc với câu nói của Chúa Giêsu: nơi nào có hai ba người nhân danh ta hợp nhau lại thì ta sẽ ở giữa họ. Ma-thi-ơ chương 18 câu 20. Nhưng khi được nhìn trong bối cảnh của khái niệm không gian thánh trong Cựu Ước, câu nói này có nghĩa là bất cứ nơi nào mà các tín đồ nhóm với nhau, mặt đất nơi đó nhóm lại được làm nên thánh giữa các thế lực của bóng tối. Nơi ngự được chọn lựa cuối cùng của Gia-vê trong Cựu Ước là Israel, là đền thờ Jerusalem. Israel đã trở thành đất thánh bởi vì đó là nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngự trị. Nhưng đất thánh đó bị đe dọa bởi các nước xung quanh và các thần thù địch của chúng. Cũng giống như vậy, các tín đồ ngày nay cũng đang ở trong một cuộc chiến thuộc linh. Chúng ta bây giờ là đền thờ của Đức Chúa Trời, là nơi đặc biệt mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trị, là các điểm sáng của sự hiện diện Ngài. Và chúng ta được tản ra khắp thế gian đang bị làm nô lệ của các thế lực bóng tối. Vậy thì ý bị phó cho Satan là như thế nào quý vị? Chúng ta cùng tìm hiểu nha. Bị phó cho Satan. Khái niệm này được minh họa rõ ràng bởi cái nhìn của Phao-lô về sự nên thánh của hội thánh địa phương. Mỗi một thân thể của tín đồ là đất thánh, không có chỗ cho tội lỗi không chịu ăn năn. Trong chương 8, chúng ta đã xem cách trại quân của Israel đối phó với tội lỗi để giữ gìn sự thánh khiết của trại quân là không gian thánh của trại. Chúng ta đã nói về ngày lễ chuộc tội trong Lê-vi-ký chương 16. Tại đó, tội lỗi của tất cả mọi người trong đất nước được chuyển giao theo lễ nghi vào con dê. Con dê của Asa-en, Lê Vi Ký chương 16 câu 8 và câu số 10 nha quý vị. Asa-en là một thực thể ma quỷ được cho là sống tại hoang mạc. Dân Israel thả con dê này vào hoang mạc, mang theo tội lỗi của họ. Hành động này là gì? Phó tội lỗi của dân sự một cách tượng trưng đến nơi nó thuộc về, đó là vào hoang mạc, nơi của sự tối tăm thuộc linh. Phao-lô yêu cầu hội thánh Cô-rinh-tô giải quyết tội lỗi theo cách như thế, đó là đưa nó đến nơi mà nó thuộc về. Trong Cô-rinh-tô nhất, chương số 5 á, Phao-lô viết cho người Cô-rinh-tô về một người sống phạm tội tà dâm cần phải ăn năn. Ông ra lệnh là hãy phó kẻ đó cho Sa-tăng. Cô-rinh-tô nhất chương 5 câu số 5. Lý do cơ bản rất rõ ràng, tội lỗi không có chỗ trên đất thánh. Các tín đồ phải loại bỏ một tín đồ không ăn năn ra khỏi hội thánh. Cô-rinh-tô nhất chương 5 từ câu 9 đến câu 13. Bị loại ra khỏi hội thánh có nghĩa là bị đẩy vào vương quốc của Sa-tăng, quay lại với thế gian. Phao-lô hy vọng rằng hậu quả dành cho một người không chịu ăn năn là sẽ bị hủy hoại phần thân xác để phần tâm linh được cứu trong ngày của Chúa. Cô-rinh-tô nhất chương 5 câu số 5. Sự ám chỉ ở đây không phải là sự chết thuộc về thân thể, nhưng là sự chết của các dục vọng xác thịt đang cài bẫy người này. Galati chương 5 câu 24 và Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 2, 32 và 33 có chép như vậy. Và bây giờ chúng ta đến báp têm như cuộc chiến thuộc linh. Quan điểm của Phi-e-rơ về vấn đề này cũng giống như của Phao-lô, các tín đồ phải chống cự lại các thế lực tối tăm. Suy nghĩ của ông về cuộc chiến này được tìm thấy ở một trong các phân đoạn kỳ lạ nhất của Tân Ước. Chúng ta cùng xem trong Phi-e-rơ nhất chương 3 từ câu 14 đến câu 22. Tôi xin được phép đọc ở đây. Nhưng nếu vì sự công chính mà anh em chịu khổ thì anh em thật có phước. Đừng sợ điều họ sợ, cũng đừng nao núng, nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là Thánh, là Chúa trong lòng anh em, luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm hy vọng trong anh em. Nhưng phải ôn tồn và trân trọng. Khi bị nói xấu, anh em phải giữ lương tâm mình trong sáng, để những kẻ xuyên tạc cách cư xử tốt đẹp của anh em trong Đấng Christ phải hổ thẹn. Vì nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn là làm điều ác. Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đấng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Ngài đã chịu chết về phần xác, nhưng được sống về phần tâm linh. Bởi tâm linh đó, Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù, là những kẻ thuở trước không vâng phục Đức Chúa Trời, khi Ngài nhẫn nhục chờ đợi trong thời Nô-ê. Suốt thời gian chiếc tàu được đóng, trong tàu chỉ một số ít, tổng số là 8 người được cứu khỏi nước. Báp têm ngày nay là biểu tượng của điều đó, để cứu anh em. Báp têm không phải là sự cất bỏ ô uế khỏi thân thể, mà là lời nguyện ước với Đức Chúa Trời từ một lương tâm trong sáng qua sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng đã lên trời, đang ngự bên phải của Đức Chúa Trời, được các thiên sứ, các chủ quyền và các thế lực suy phục. Tôi chắc chắn rằng bạn đã chú ý đến sự kỳ lạ trong phân đoạn này. Con tàu. Nô-ê và các tâm linh bị tù thì liên quan gì đến sự báp têm quý vị? Và có phải là phân đoạn này nói rằng sự báp têm cứu chúng ta không? Phải không quý vị? Điều mà Phi-e-rơ đang nói ở đây cũng giống như những gì mà Phao-lô nói trong Roma chương 5 á. Phao-lô đã nói về Chúa Giê-xu trong phân đoạn đó, nhưng cũng nghĩ đến Adam nữa. Hãy nghĩ về Chúa Giê-xu trong vài cách, như là sự đối ngược với Adam. Đó là lý do mà Phao-lô nói những điều như: bởi vì sự không vâng phục của một người là của Adam đó, mà nhiều người trở thành tội nhân, Thì cũng vậy, bởi sự vâng phục của một người, đó là của Chúa Giêsu nha quý vị, mà nhiều người sẽ trở nên công chính. Roma chương 5 câu số 19. Phi-e-rơ thì lại nghĩ đến Hê-nóc chứ không phải là Adam khi ông viết về Chúa Giêsu trong Phi-e-rơ nhất chương số 3. Nhưng đối với Phi-e-rơ, Hê-nóc và Chúa Giêsu không đối ngược với nhau. Hê-nóc là một câu chuyện tương tự cho quan điểm mà Phi-e-rơ muốn nói về Chúa Giêsu. Bạn có thể sẽ tự hỏi, ủa vậy quan điểm nào vậy ha? Dù gì thì chỉ có một vài câu kinh thánh về Hê-nóc trong Cựu Ước thôi. Sáng Thế Ký chương 5 câu 18 cho đến câu 24. Tất cả những gì chúng ta biết được là ông sống trước khi cơn nước lụt xảy ra và Hê-nóc cùng đi, hay là một cách trung tín với Đức Chúa Trời. Xin đọc lại nha, Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời rồi biến mất vì Đức Chúa Trời đón ông đi. Wow. Sáng Thế Ký chương 5 câu số 24. Các câu kinh thánh đó thật sự không có gì liên hệ với những điều Phi-e-rơ nói trong Phi-e-rơ nhất chương số 3 về Chúa Giê-xu hết. Để hiểu được vì sao một số việc Hê-nóc đã từng làm khiến cho Phi-e-rơ nghĩ đến Chúa Giê-xu, chúng ta cần phải hiểu rằng Phi-e-rơ đã đọc các quyển sách ngoài kinh thánh của người Do Thái. Đặc biệt, Phi-e-rơ rất quen thuộc với một quyển sách Do Thái cổ, trong đó nói rất nhiều về Hê-nóc. Như đã được dự tính trước, nó được gọi là Hê-nóc. Hê-nóc 1. Quyển sách này đã bổ sung rất nhiều chi tiết về những gì đã xảy ra vào thời điểm của cơn nước lụt. Nhất là phân cảnh trong Sáng Thế Ký chương 6 từ câu 1 cho đến câu 4 là nơi viết về các con trai của Đức Chúa Trời. Hê-nóc gọi họ là các đấng canh giữ. Có con cái là những người khổng lồ Nephilim với các con gái loài người. Xin đọc lại nha, xin nói lại cái điều này ạ. Quyển sách này đã bổ sung rất nhiều chi tiết về những gì đã xảy ra vào thời điểm của cơn nước lụt. Nhất là phân cảnh trong Sáng Thế Ký chương 6 từ câu 1 cho đến câu 4 là nơi viết về các con trai của Đức Chúa Trời. Có con cái với các con gái loài người. Khi Phi-e-rơ và Giu-đea đều viết về các thiên sứ phạm tội trong thời Nô-ê, tại Phi-e-rơ nhì chương 2 câu 4 câu 5 và Giu-đea 6, họ đưa ra một số ý tưởng trong Hê-nóc 1 chứ không nằm trong câu chuyện kinh thánh về nước lụt. Quyển sách Hê-nóc thứ nhất á. Ví dụ như câu chuyện nước lụt trong Sáng Thế Ký không bao giờ cho chúng ta biết các con trai thánh của Đức Chúa Trời bị giam giữ trong thế giới của người chết cho đến ngày sau rốt. Nhưng trong quyển Hê-nóc thứ nhất thì có, quý vị à. Hê-nóc thứ nhất chương 6 từ câu 1 cho đến câu 4, chương 7 từ câu 1 cho đến câu 6, chương 10 câu 4 và câu 11, 12, 13. Điều xảy đến với các tâm linh bị tù này trong sách Hê-nóc thứ nhất đã cho Phi-e-rơ một cái nhìn về Chúa Giê-xu. Trong câu chuyện của Hê-nóc thứ nhất, Hê-nóc có một giấc mơ mà trong đó các tâm linh bị tù này đã yêu cầu ông thay cho họ nài xin Đức Chúa Trời. Dù sao đi nữa, Hê-nóc đã đồng đi với Đức Chúa Trời, là người dễ cầu xin Chúa rủ lòng thương xót và thả họ ra hơn, đúng không? Hê-nóc đã làm như vậy, nhưng nhận được tin xấu. Câu trả lời của Đức Chúa Trời là một chữ không, dứt khoát. Sau đó Hê-nóc phải chuyển câu trả lời đó. Ông đã xuống với các tâm linh đó trong tù. Ông đã bảo với họ rằng họ vẫn còn đang ở dưới án phạt. Phi-e-rơ dùng câu chuyện đó như là một câu chuyện tương tự về Chúa Giê-xu. Điều mà ông muốn diễn tả là khi Chúa Giê-xu chịu chết, Ngài đã xuống vương quốc của kẻ chết và đã có một sứ điệp cho các hữu thể thánh đã sa ngã tại đó. Khi nhìn thấy Chúa Giê-xu bước vào chỗ của kẻ chết, chúng dường như đã tưởng rằng bè lũ ma quỷ của chúng đã chiến thắng và chúng sẽ sớm được thoát khỏi ngục tù. Thay vì thế, Chúa Giê-xu đã bảo với chúng rằng chúng sẽ không trông thấy Ngài lâu đâu, Ngài sẽ sống lại. Đó là điều hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng đã không thắng được, chúng vẫn còn đang ở dưới án phạt và vẫn bị định tội như từ trước đến giờ. Đó là lý do phân đoạn Kinh Thánh kỳ lạ này kết thúc theo cách nó kết thúc, với việc Đức Chúa Giê-xu đã lên trời và ngự bên phải của Đức Chúa Trời, được các thiên sứ, các chủ quyền và các thế lực suy phục. Phi-e-rơ nhất chương 3 câu số 22. Tại sao Phi-e-rơ lại liên hệ những điều này với sự báp têm quý vị? Tại sao vậy? Trong tâm trí của Phi-e-rơ, sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu hoàn tất với một tuyên bố với các thế lực ma quỷ về chiến thắng của Ngài. Đó được tượng trưng qua sự báp têm. Báp têm tượng trưng cho sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Roma chương 6 từ câu 1 cho đến câu số 11. Đối với Phi-e-rơ, sự báp têm có liên quan tới tất cả những điều này là vì đó là lời khẩn cầu với Đức Chúa Trời từ một lương tâm trong sáng qua sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ. Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 21. Nguyên từ Hy Lạp dành cho từ lời khẩn cầu có nghĩa là một lời cam kết của một người đưa ra. Nguyên nghĩa của từ Hy Lạp trong cái từ mà lương tâm á, thường nói về một khả năng phân biệt đúng sai á. Nhưng đó không phải nằm trong trường hợp này. Hiểu được sự khác biệt giữa cái đúng và cái sai không có một mối liên hệ cụ thể với sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Nguyên từ Hy Lạp cũng có thể chỉ về việc kết ước và làm một kết ước tốt lành, không phải là dại dột nha. Đó là điều mà Phi-e-rơ muốn nói đến trong Phi-e-rơ nhất 3 chương 3. Về bản chất, báp têm là một sự hứa nguyện trung thành và một thông điệp dành cho các thế lực ma quỷ và cũng dành cho bất cứ người nào có mặt về việc bạn thuộc về phe nào trong trận chiến thuộc linh này. Các cơ đốc nhân ngày xưa đã hiểu rõ điều này hơn chúng ta ngày hôm nay. Thánh lễ báp têm tại hội thánh đầu tiên bao gồm một tuyên bố từ bỏ Sa-tăng và các thiên sứ của hắn bởi vì phân đoạn Kinh Thánh này đây. Tại sao điều này lại quan trọng? Đầu tiên, hãy hiểu rằng mỗi một tín đồ là đất thánh, là nơi ngự của sự hiện diện của Đức Chúa Trời, vinh quang của cựu ước. Bạn có sống như vậy không? Xin hỏi lại một lần nữa, bạn có sống như vậy không? Dân Israel và các tín đồ của thời Chúa Giê-xu đã cảm thấy một nhu cầu luôn hiện hữu để trở nên khác biệt với những người không tin. Mục tiêu không phải là trở thành khác người một cách cố ý để những người không tin sẽ không muốn tiếp xúc với chúng ta đâu. Israel phải là một vương quốc thầy tế lễ và là một dân tộc thánh trong suốt Ai Cập ký chương 19 câu số 6 chép như vậy. Sống theo cách mà Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài phải sống dẫn đến những cuộc đời hạnh phúc, hữu ích và có kết quả. Dân Israel phải lôi cuốn được những người đang bị nô lệ cho các thần thù nghịch quay về với Đức Chúa Trời là chân thần. Khi thế giới quan của chúng ta được điều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch của Đức Chúa Trời để giải cứu dân chúng từ mọi nước, khiến cho họ trở thành một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời, chúng ta không còn thuộc về thế gian này quý vị ạ. Thuộc về thế gian là bị lôi cuốn bởi những mối quan tâm của thế gian và sống theo chúng. Qua lời nói, cách cư xử, luân thường đạo lý và thái độ của chúng ta với người khác, những người không tin nên có thể nói rằng chúng ta không phải là những kẻ nhạo báng hoặc ích kỷ hoặc cọc cằn, rằng sự tập chú của chúng ta không phải là vượt lên trên họ hay lợi dụng người khác. Chúng ta không nên sống để vừa lòng chính mình đâu. Chúng ta phải là sự tương phản của những điều này. Hay nói cách khác, chúng ta phải sống như Chúa Giê-xu đã sống. Người ta thích ở chung quanh Ngài bởi vì Ngài không giống như hầu hết những người khác. Thứ hai, điều chúng ta làm trong hội thánh của mình nên tôn cao Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu. Trong các thời kỳ Kinh Thánh, một chuyến viếng thăm tại đền tạm hay là đền thờ củng cố các ý tưởng về sự toàn hảo và sự khác biệt của Đức Chúa Trời và tình yêu dành cho con cái của Ngài. Những việc đó diễn ra một cách chặt chẽ. Tại sao một Đức Chúa Trời là đấng không cần gì hết và có quyền trên hết mọi vật lại muốn có một gia đình con người? Tại sao vậy? Tại sao Đức Chúa Trời đó lại mất công tạo dựng lại một gia đình mới sau khi từ bỏ các nước tại ba bên, phó chúng cho các thần khác? Tại sao vậy? Tại sao Ngài không bỏ đi? Tại sao vậy? Bởi vì Ngài yêu chúng ta, quý vị ơi. Bởi vì Ngài yêu chúng ta. Chính vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã có thể làm một điều gì khác, nhưng đã không làm, mà tình yêu thương của Ngài có ý nghĩa. Khi một hội thánh chỉ nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà không chỉ ra được sự che giấu của tình yêu thương đó khi đặt với các đặc tính tiêu biểu khác của Đức Chúa Trời, tín đồ có thể xem nhẹ tình yêu đó. Ví dụ như điều này nghe có vẻ rẻ tiền đối với những người không hiểu biết về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng thứ ba của những điều mà chúng ta học được trong chương này là các thế lực của bóng tối biết rằng chúng ta đang ở phe nào thông qua thái độ của chúng ta. Chúng không khờ dại đâu. Chúng thấy được sự trung thành của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, và chúng thấy được chúng ta hành động trong các quyết định của mình để theo Chúa Giê-xu qua các điều như là báp têm và sự chống trả với tội lỗi. Nhưng chúng cũng thấy chúng ta khi chúng ta hành động cách bất trung với Đức Chúa Trời. Và chúng hiểu điểm yếu nào có thể tấn công vào cuộc đời của chúng ta đó quý vị. Cẩn thận nha. Dù chúng ta có tin điều đó hay không, chúng ta đang bị theo dõi. Xin nhắc lại, dù chúng ta có tin hay không thì chúng ta cũng đang bị theo dõi bởi cả hai phe của cuộc chiến thuộc linh. Các lẽ thật này thì dễ hiểu hơn là làm theo. Hiểu thì dễ lắm, mà làm theo thì hơi mệt á, rất khó à. Mặc dù đã được cứu chuộc, chúng ta vẫn sa ngã. Để sống theo các lẽ thật này, chúng ta cần tâm trí và tấm lòng mình hòa hợp với lý do chúng ta có mặt ở trên đời này. Sống như một người ngoại quốc trong chính thế giới của mình. Giống như Chúa Giê-xu, chúng ta không thuộc về thế gian. Ở trong thế gian, nhưng không thuộc về nó. Giăng chương 8, câu số 23 và Giăng nhất chương 4, câu số 4. Sự tương phản đó và thân phận của chúng ta sẽ trở nên sắc bén hơn một khi chúng ta hiểu được trở thành con cái của Đức Chúa Trời nghĩa là gì.